bạn có thể đuổi những ác linh. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ephesos chương 6 câu 12. Trong Cô Tinh Tô Nhì chương 2 câu 11, Paulo nói rằng chúng ta chẳng phải là không biết cái mưu trước của Satan, chúng ta không được ngốc nghếch và vì thế mà cho phép nó lừa chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng muốn chúng ta không biết rõ về những gì đang diễn ra quanh chúng ta trong thế giới thuộc linh. Ngài muốn chúng ta biết kẻ thù của chúng ta là ai và làm thế nào chúng ta có thể thắng nó. Trong nhiều giới cơ đốc nhân, người ta đã né tránh việc nhắc đến ma quỷ, sự tồn tại của ma quỷ đã bị làm dịu đi đến mức trong nhiều trường hợp, cơ đốc nhân phủ nhận việc ma quỷ tồn tại. Nếu có được nhắc đến thì cũng giống như một sự cảnh báo, đừng quá nhấn mạnh nó, bởi vì họ tuyên bố rằng ma quỷ sẽ nhận được vinh hiển khi nó được nói đến. Thật là một sai lầm chết người. Làm thế nào bạn có thể đánh trận đức tin tốt lành? Timôthê nhất chương 6 câu 12. Nếu như bạn không biết kẻ thù của mình là ai, bạn cần phải biết về nó và hiểu cách nó hành động. Bạn cần phải ý thức được địa vị của mình trong mối quan hệ với nó. Nếu bạn thiếu hiểu biết, nó sẽ đánh lừa bạn. Cô-rinh-tô nhì chương 2 câu 11. Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là kẻ nghịch thù. Ma-thi-ơ chương 13 câu 39. Kẻ dữ. Ma-thi-ơ chương 13 câu 19. Kẻ nói dối và giết người. Rằng chương 8 câu 44. Kẻ trộm. Rằng chương 10 câu 10. Vua chúa của thế gian này. Rằng chương 12 câu 31. Và Be-en-se-bun Ma-thi-ơ chương 10 câu 25. Ngài không phải không hiểu biết về kẻ thù của Ngài và bạn cũng không được phép để mình không biết về nó. Tuy nhiên, đừng sợ nó bởi vì Chúa Giê-xu đã thắng nó, tước đoạt vũ khí của nó và khiến nó bị nhục nhã. Cô-lô-se chương 2 câu 15. Dù vậy, thất bại này không có nghĩa là ma quỷ ngừng phản công, cám dỗ, lừa dối, trộm cắp và hủy diệt. Nó tiến hành những cuộc tấn công tập trung chống lại các tín đồ, hòng lấy cắp chiến thắng của họ và cản trở họ đạt tới thế gian với vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, Kinh Thánh công bố rằng nếu chúng ta chống lại nó thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Gia-cơ chương 4 câu 7. Một trong những tên mà Chúa Giê-xu đã sử dụng khi đề cập đến Sa-tan là Be-en-se-bun Ma-thi-ơ chương 10 câu 25, có nghĩa là chúa rùi. Trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 24, nó được gọi rõ ràng hơn, Be-en-se-bun là chúa quỷ. Nói cách khác, Sa-tan là vua chúa của các ác linh dưới quyền nó. Nếu chúng ta tin Kinh Thánh và hiểu rằng Sa-tan tồn tại, chúng ta cũng cần phải tin vào sự tồn tại của các ác linh. Chúa Giê-xu đã tin, Ngài đương đầu với chúng và đuổi chúng. Có hai vương quốc trong sự xung đột. Kinh Thánh nói rằng có hai vương quốc đang chiến tranh với nhau. Một là nước của con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu là vua và chúa, và vương quốc khác là quyền của sự tối tăm. Cô-lô-se chương 1 câu 13, nơi Sa-tan là kẻ còn được gọi là vua cầm quyền chốn không trung làm chúa. Ephesos chương 2 câu 2. Về quy mô, hai vương quốc này không ngang nhau. Đức Chúa Trời và Sa-tan không phải là hai thế lực cân bằng đối kháng nhau. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri, biết hết mọi sự, trong khi Sa-tan là một thiên sứ nổi loạn trước đây và nhìn chung được tin là đã kéo theo 1/3 lực lượng thiên sứ cùng với mình trong sự sa ngạc của nó. Hải Huyền chương 12 câu 4. Bởi sự chết và sự sống lại của mình, Chúa Giê-xu đã nhận được chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài có mọi uy quyền trên trời và dưới đất. Ngài là đầu của hội thánh, là thân thể Ngài và điều này khiến cho chúng ta là những tín đồ có lợi thế cực kỳ lớn trước Satan nếu chúng ta sử dụng nó. Mặc dù cuộc quyết đấu cuối cùng đã diễn ra trên thập tự giá, chiến thắng mà Chúa Giêsu đã giành được cần phải được công bố, buộc tuân thủ và nắm giữ vị trí. Bất kỳ khi nào làm như vậy là hội thánh chống lại mọi kiểu kháng cự, phân công và bắt bớ. Khi đó chúng ta còn phải ý thức được là chúng ta có một trận chiến để tranh đấu. Tuy nhiên, cuộc chiến của chúng ta không phải là với con người, sự tranh chiến của chúng ta là chống lại các thần dữ ở các miền trên trời. Ephesians 6:12. Kẻ thù và bè lũ của nó được cơ cấu như một đội quân, các ác linh với đẳng cấp khác nhau là những kẻ cai trị uy quyền, quyền lực thế gian và thế lực ma quỷ. Có những linh cai trị trên những khu và vùng đất nhất định, Daniel 10:13-20, cũng như trên các thành phố, Khải Huyền 2:12-13. Có những thế lực chuyên về các dạng tội lỗi khác nhau. Điều này cũng áp dụng với những ma quỷ có đẳng cấp thấp hơn trong hệ thống cấp bậc của cái ác. Một vài ví dụ là linh liệt, Luca 13:12, quỷ câm và điếc, Mác 9:25, tà ma, ế linh, Matthew 12:43, thần lừa dối, Timothy 1:1, thần thế gian, Corinto 1:12, và quỷ phi tôn, tức là linh bói khoa, Công vụ 16:16. Còn đông đảo những quỷ khác có công việc là chiếm hữu, ngăn trở và làm hư hỏng, ăn cắp và thậm chí lấy đi cuộc sống của những người nam và nữ. Khi Chúa Giêsu ban đài mạng lệnh trong Mác 16:17-18, Ngài đã nói tỏ tường rằng những kẻ tin Ngài sẽ đuổi quỷ, giống như chính Chúa Giêsu đã đuổi những ác linh. Ngài đã trao thẩm quyền, sắc lệnh và trang bị quyền năng cho các tín đồ làm tương tự. Chúa công bố rằng ta đã ban quyền cho các ngươi dày đạp rắn, bò cạp và một quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi. Luca 10:19. Chúng ta được chính Chúa Giêsu ủy thác quyền đuổi các ác linh. Đáng buồn là chúng ta đã không biết về thẩm quyền Ngài ban cho chúng ta và sự cần thiết của việc đánh bật kẻ thù khỏi những đồn lũy của nó để những người nam và người nữ có thể được giải phóng. Bất kỳ cuộc nói chuyện nào về các ác linh cũng đều có vẻ như dưới thời Trung Cổ và gây nên sự sợ hãi. Sự sợ hãi con người đã làm chúng thỏa hiệp. Chúng ta từ chối mang lấy một trong những vũ khí quyền năng nhất của mình và vì thế đã ngăn trở sự tự do cho hàng ngàn người. Những ma quỷ tồn tại và bạn sẽ khiến chúng dễ dàng hơn, dễ chịu hơn nếu bạn phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, chúng đã bị thất bại qua chiến thắng của Chúa Giêsu trên Satan và trong danh Ngài, bạn được lệnh sử dụng uy quyền của mình để đuổi chúng đi và khiến con người được tự do. Chúa Giêsu đã dành 1/3 thời gian của Ngài để đuổi các ác linh. Những công việc Ngài đã làm, chúng ta còn phải làm. Răng 14:12. Tác giả Up Esman, theo đời sống chiến thắng.